Hàng cơm đêm. Vịnh ơi, mày sang xem chị Mẫn đã về chưa? Mới có 3 giờ, chợ còn đông, ai người ta chịu về mà sang? Vịnh vẫn phải nhẹ nhàng trả lời mẹ. Người mẹ càng dằn dỗi. Thế có bằng giết người không? Thức ăn hết cả rồi mà chưa có một tí rau cỏ cá mú gì. Lần sau thì tiên nhân ai dám còn nhờ cái thớ mặt nó nữa. Thì còn đầy vại dưa mới muối và người ta đang giao dưa kia kìa. Nhà múa lấy vài chục bát, vừa làm chả vừa xào củ cải bán cũng đủ mà. Giọng người mẹ rít hẳn lên. Nhưng muốn xào nấu gì cũng phải có hành có mỡ chứ. Mà liễn mỡ không còn lấy một giọt thì làm được cái gì? Cái con chết phải gió ấy, nó làm nhỡ hết buổi của người ta rồi. Chỉ được cái miệng xoèn xoét lúc mượn tiền đi chợ thôi. Người mẹ vừa dứt lời, một người đàn bà đặt phịch một cái thúng cắp ở nách xuống đất vồn vã. Bà mua cho con nốt chỗ dưa này, còn tươi lắm. Mẹ Vịnh không mua nhưng cũng ngứa miệng hỏi. Bao nhiêu một chục? Người bán ngọt ngào. Bát của con to mẹ ạ, mẹ cho con 4 hào một chục, con chỉ dám lấy vốn mẹ thôi. Mẹ Vịnh lườm người bán hàng một cái thật dài. 4 hào thì đem đi, hôm nay đầy một chợ dươi, rẻ thối ra kia kìa. Bà nói thế chứ thật, bà có ra chợ đâu mà biết nhiều ít. Nhưng người bán vẫn tươi cười. Thì mẹ giả cho con bao nhiêu? Con nói thế chứ có đòi được cả thế đâu mà mẹ đuổi như đuổi ăn mày vậy. Một giọng vồn vã khác bỗng chen vào. Mẹ ơi, còn mấy cân vừa thịt vừa mỡ đây, mẹ mua cả, còn bán rẻ nào? Mẹ Vịnh vẫn cái giọng san sát. Thuận mua vừa bán, chả ai thèm lấy rẻ của các chị. Người hàng thịt cười giòn, sao hôm nay mẹ khó tính thế? Vậy thì con nói bán thật đắt cho mẹ vậy. Khi ấy, Vịnh lần lượt lật những vỉ buồm đậy rổ thịt và thúng dươi lên. Dươi còn tươi, lúc nhúc đến lưng thúng bốc lên một mùi tanh nạo ruột. Vịnh lại còn xóc mạnh để đảo những lượt dưới lên. Cũng như trên còn tươi lắm, cái mớ dươi này nếu xào nấu bán thì không ai đã ăn một mà không muốn ăn hai. Vịnh liền đưa mắt nhìn những chai rượu ti xếp thành 3 hàng trên cái tủ gỗ con ở mé chõng bán nước. Vịnh lại xem lại mớ thịt. Tuy bán rẻ nhưng không phải của ôi. 3 miếng mỡ lá toàn những thớ nước mọng. Miếng thịt bì mỏng khi luộc chín thái vừa rôi và bày đẹp đĩa. Nhưng người con gái không dám bảo mẹ mua. Y chỉ trông lên mẹ bằng 2 con mắt lấp lánh. Bỗng y reo lên, bà mẹ bước vội xuống đất, nhô đầu ra ngoài, tiếng nói lại xa xả. Mày chợ búa gì mà đến giờ mới về? Có chết đâu thì cũng phải dối răng chồng con nhà mày và người ta lấy một câu chứ. Người đàn bà đội nặng nọ cười, y ạch đặt thúng xuống ghế. Gớm, mẹ chỉ được cái độc miệng, mua bán cho mẹ còn phải mặc cả chứ. Ngay từ phiên chính, người đông như kiến dễ chen chân lắm đấy. Vịnh và mẹ lấy đi ra nào cá, thịt, rau, đậu để kín cả mặt ghế. Mặc những tiếng chê ỉ oi của mẹ Vịnh, người đàn bà mua hộ chỉ cười và nhăn mặt đưa mắt cho 2 người bán dưa và thịt đương trực. Vịnh cũng cười với 2 người nọ, xếp nốt những mớ hành, rau thơm, ớt, tỏi vào rổ. Vịnh lần lượt bưng xuống bếp cạnh cầu ao. Thức ăn và đồ nấu chỉ sửa soạn một lúc là xong, tất cả những nồi niêu xanh chảo không như của những hàng khác chỉ tráng qua một lượt nước rồi đem thổi nấu, đều được Vịnh kỳ cọ không còn một tí nhấp nháp. Thịt cá thái xong thức nào sẵn sàng với gia vị ấy, Vịnh chỉ còn việc nhóm bếp. Bóng mờ xám nhạt đã chập chờn lan ở đằng xa, mặt nước ao hồ và những thửa ruộng xanh ướt át trong một thứ khói đục lờ lờ. Vài miếng trời vàng úa rung rung giữa những khoảng trống ở mấy lũy tre, mấy chòm cây xào xạc. Thứ tiếng ồn ào đều đều đã có từ bao năm khi ánh nắng hấp hối, giờ đây cũng lại nói nhiều về cuộc đời như chiều hôm qua, hôm kia và những hôm đã lâu. Những tiếng chuông xe đạp bấm liên thanh của những người học trò rất nghèo, khát học để cướp lấy mảnh bằng cơm gạo cho cả nhà. Và của những người đi làm ở những sở xa về đã đói ngấu và mệt nhoài. Những tiếng guốc khua, những tiếng xe bò ầm ầm vì đường gồ ghề, những tiếng xẻng cuốc trong thùng xe xô đẩy nhau nhảy lên nhảy xuống. Những tiếng ấy là của những thợ nhà in, thợ nhà máy gạch, Phu Hồ, Phu Than ở những xóm trong cùng, họ đi làm lúc còn tối đất, giờ về cũng lại tối đất, nên càng mải miết hơn. Và những tiếng trở về huyên náo của họ gần trùm lên những tiếng động khác. Hai bên đường dần đen kịt những người và vật lối nhố. Những người bán hàng ở các chợ trên phố đóng cửa sớm, đuổi ra và đi bán xong dồn về, lại họp chợ ngay dọc đường, lại mời chào, mặc cả, cãi cọ ầm ĩ. Lắm kẻ lại còn vừa phải bán hàng, vừa dỗ con bé bú, vừa đánh mắng xa xả những đứa lớn cứ lèo nhèo, mếu máo, vòi quà. Vịnh đã làm xong chả và dươi xào. Vịnh chuyển dần lên nhà. Người ăn đã đông, toàn những kẻ quần áo rách dưới, lấm láp và khét lẹt những mùi dầu mỡ, khói, bụi và bùn đất mà họ đã dầm ở những xưởng máy, những kho hàng, những lán gỗ, những hầm tàu. Vừa ăn vừa chuyện trò, họ gọi nhau ồn ồn. Những chị Phu Hồ, Phu Than ríu rít như chim sẻ. Trong khi ăn, họ nô nghịch hơn cả đàn ông. Chửi đùa nhau, khèo bát này, chọc đĩa khác, họ cười nói không ngớt. Bản tính dễ dãi vui tươi của họ vang trong những tiếng cười đến lúc người ta mới được thấy biểu lộ sau một ngày đầu tắt mặt tối, vuốt mồ hôi không kịp. Hàng đã phải thắp đèn, đưa em gái Vịnh luôn tay lau chùi bàn ghế, dọn dẹp bát đĩa và bưng thức ăn cho mọi người. Mỗi lần Vịnh đem lên nhà một món ăn vừa ở xanh nồi xúc ra, Vịnh lại bị em gọi giật giọng. Mau lên cô, rồi lên đây với tôi chứ. Vịnh chỉ nói nhẹ, tôi thì ngồi chơi đây. Nói thế nhưng Vịnh cố làm nốt vài món ăn nữa để lên giúp em và còn bán nước, diêm thuốc, chuối kẹo hay tính tiền hộ mẹ. Bận rộn, vất vả thế hay hơn nữa, Vịnh cũng phải chịu. Được cái tiếng đảm đang, những người con gái làm ăn còn hãnh diện hơn cả được tô điểm đầy mình những phấn sáp vàng ngọc lụa là. Xuống bếp, Vịnh đổ mỡ vào xanh, mỡ chảy ra trong những tiếng xèo xèo, một mùi thơm lừng lên qua một làn khói trắng xóa. Thịt bò, hành tây, tỏi bắt đầu tiết ra những chất ngọt. Mấy ông khách già nghiện rượu đã lè nhè dục Vịnh chất thêm đóm cho to lửa. Những thanh nứa phơi chưa khô, sùi bọt vàng và thở phì phì. Những đầu củi gỗ cháy đã thành than, đỏ rực như những khối vàng diệp. Lửa hồng tia ra làm nhiều ngọn vờn chung quanh chiếc xanh đồng có những đốm li ti vàng dính lên lượt nhẹ đen xốp. Mắt Vịnh long lanh, gò má ửng hồng, một mảng tóc loáng loáng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi rơi xuống má. Tấm ngực nở nang của Vịnh trong vuông yếm trắng căng phập phồng. Vịnh bỗng cười, hai môi tươi mọng nở nhẹ trước ánh đèn đen nhánh của hàm răng. Trên nhà lại những cái giọng ồ ồ vẳng xuống. Thịt bò xào xong chưa cô Vịnh ơi? Đem lên chứ cô Vịnh ơi? Cô Vịnh ơi mau lên! Cái ồn ào của chiều dần tắt, ao bèo trước cửa bếp chìm sâu nữa dưới những lớp khói đen nhờ. Mấy cây xoan ở bờ hồ tít đằng kia đã như những nét chỉ than lần vào nền trời tím. Nắng chỉ còn thoi thóp theo những cánh chim bay mềm về một phía trời, gió thổi mạnh. Vịnh chợt rùng mình, khép vội tà áo lại, khi vừa ra khỏi cửa bếp lấy rổ rau cần để cho vào xanh thịt. Lễ mễ bưng chậu đầy thức ăn này lên trên nhà, Vịnh không phải xuống bếp nữa. Vịnh lau qua tay vào những miếng rẻ rắc ở gầm chõng hàng rồi ngồi vào chỗ mình. Hết bát nước này đến bát nước khác, Vịnh lại còn nào têm thêm trầu, nào đưa cho người này diêm, người kia chuối, bánh kẹo và tính hộ mẹ từng xu một bán cho khách hàng. Tóc vương cả xuống mắt, xuống cằm Vịnh cũng không dám sửa lại khăn và Vịnh cũng chẳng kịp để ý đến những câu hỏi ớm ở của mấy anh giai trẻ. Nhưng các em Vịnh thấy người ta chồng ghẹo chị mình nhiều quá thì gắt lên, văng tục. Vịnh phải mắng nó vì cái tính đồng đành ấy và Vịnh cười nói xin lỗi những người trẻ tuổi nọ. Không phải Vịnh lẳng lơ, chỉ vì Vịnh không muốn làm mất lòng ai. Vịnh nhận thấy rõ bọn họ có đùa cợt Vịnh chẳng qua để vui cười chứ không phải cố ý chim chuột hay mua chuộc Vịnh như những hạng gái kiếm tiền. Thật ra cũng vì Vịnh mến họ. Những cử chỉ, những lời nói sỗ sàng là do tính tình chất phác của họ khiến Vịnh tin cậy họ lắm. Hơn nữa, Vịnh còn thấy rất gần họ. Nhiều lúc Vịnh thấy nao nao trong lòng nghe họ kể lể cảnh sống của họ, hay khi họ oán thán những sự vất vả thiếu thốn đầy ải họ, mà nào họ lười biếng hoang phí cho cam. Vịnh đã một lần giấu mẹ dúi trả lại hẳn 2 đồng bạc tiền nợ cho một anh thợ sơn. Anh này đã sửng sốt, nhưng nhận ra Vịnh có cái cử chỉ ấy vì ái ngại cho mình. Đầu tháng lĩnh tiền xong mà không còn một đồng nào đưa về nhà, anh đành im lặng và cố giấu vẻ thẹn thùng. Anh đã không dám chào Vịnh, lủi lủi đi. Về nhà thuật lại chuyện cho vợ, thì vợ anh ngay hôm sau xoắn xuýt chào hỏi Vịnh, rồi từ ấy thành một người bạn thân nhất của Vịnh. Anh thợ này là chồng chị Mẫn, người đàn bà ban nãy mua thêm thức ăn cho mẹ Vịnh. Đối với ai, Vịnh cũng ân cần dịu dàng như thế, cả với những khách ăn cù nhầy. Mẹ Vịnh đã nhiều khi đay giết Vịnh, nào hẫng, nào dại mả, nào cứ như thế thì có ngày để ngoài ra và day dứt. Vịnh đã phải lòng những đứa khốn nạn ấy nên không dám đòi hỏi giáo giết công nợ. Không những Vịnh không thay đổi các tính nết nọ mà lại còn gây thêm cho mẹ những cơn tam bành, làm Vịnh bị chửi mắng tàn tệ hơn. Vịnh còn năn nì xin hộ và đánh tháo cho cả những người đói quá vào hàng ăn liều, cơm rượu hẳn hoi, rồi thì lột quần áo thế, hay không thì ù té chạy. Tối rồi, nhà nào nhà ấy đã lên đèn. Vài cửa hiệu tạp hóa to thắp đèn mang sông sáng trưng. Quãng đường trước những nhà ấy tách hẳn ra dải đường đá gồ ghề như những miếng vải trắng xanh nối cách nhau trong tấm vải thâm. Cát bụi vẫn lầm lên nhưng không rõ. Mỗi lần xe ô tô phóng qua, người ta mới thấy những làn bụi như vôi lơ rắc ra trước những khung cửa sáng. Rác rưởi đánh đống ở dưới mấy gốc cây và ở ven đường bốc lên một mùi tanh nồng, thêm vào cái không khí nặng nề càng thấy rõ. Tới giờ, lắm nhà mới bắt đầu làm bữa cho chồng con về muộn tầm. Ấy là nhà chị Vượng, chồng làm thợ mộc ở nhà máy diêm. Nhà mẹ Minh có 2 con nhớn đi tập thợ nguội. Nhà bác Chín, chồng đi bổ củi. Nhà bác Tú, bác Na, chồng làm phu khuân vác dưới bến tàu. Khói bếp tím đặc quấn quýt lấy mái nhà đen sẫm, dần dần bị gió tản ra lẫn với sương đêm. Đã có tiếng dao phở, bánh rán nóng và cà lốc di chê, tức mía hấp. Hàng ngớt khách ăn, cái em gái Vịnh đã tót sang hàng xóm chơi với đứa bạn nhỏ tuổi như nó. Mọi khi nó phải lau chùi bàn ghế và rửa bát đĩa xong mới được đi, nhưng tối nay nó trút cả những công việc ấy cho chị. Chị nhìn qua em một cái, rồi Vịnh làm cả mọi việc và lại nói đỡ cho nó khi bà mẹ quát gọi. Chỉ còn vài ba người kể cả uống rượu và dăm bác phu xe ngồi trước cái chõng nước chầu trực mua lại xe với cái giá rẻ của những người bạn quen đã chạy được đủ tiền giả cai, tiền chè chén và bữa gạo nhà. Thỉnh thoảng họ lại châm lửa ở ngọn đèn Hoa Kỳ vặn nhỏ bằng hạt đỗ và kéo những điếu thuốc lào giòn tan. Nét mặt rám nắng của họ mờ hẳn đi trong đám khói cay nồng. Họa hoàn họ mới móc ở cái cạp quần ra một chinh con mua nước uống. Đường thưa người đi lại, những cây bàng to đã đẫm bóng tối, dán xuống đường những bóng lá đen sẫm. Những vũng nước mà người ta đổ bừa ra chứ còn lấp lánh mấy vì sao, nhưng khi nền trời đặc sương hạ thấp xuống nữa thì đen ngòm không phân biệt trên mặt đường mấp mô. Mẹ Vịnh đã tính tiền, bà ngồi xếp bằng trên cái ghế dài bằng lim. Một chiếc hộp con đầy xu hào lọt thỏm trong lòng bà. Bóng bà lù lù cả một bức vách. Giơ tay lên gãi đầu, cái cánh tay của bà khuỳnh ra dài xuống tới bếp. Đồ đạc tất cả của 2 gian nhà và 1 gian bếp này cũng không hôi bằng cái áo dài của bà may rộng như cánh buồm và chẳng bao giờ được biết mùi xà phòng là mùi gì. Với cả cái khăn vuông ít khi giặt và cái mớ tóc trắng gầu ấy, bà rũ ra có thể đuổi ra xa không cần phải nói nửa nhời những ai cố ý kèo nhèo xin xỏ, vay mượn. Cái em gái Vịnh đã lần về, nó chỉ rụi rụi chân vào cái chổi lúa là leo lên giường. Sợ muỗi đốt nó, Vịnh phải bỏ màn cho nó. Vịnh rũ luôn cả chăn và quạt màn cho mẹ. Rồi Vịnh thu xếp nồi niêu, dao thớt và đóng cửa bếp lại. Nhưng Vịnh chưa được đi ngủ, Vịnh còn phải thức nữa để bán hàng. Theo thói quen, Vịnh tắt bớt ngọn đèn rồi ngồi co ro bên chõng nước. Gió thổi mạnh, tạt cái lạnh vào mặt Vịnh. Vịnh run run, ủ hai bàn tay vào nách, nép sát người vào bức vách. Sự mỏi mệt đã đè nặng lên lưng Vịnh. Vịnh thấy trên trán cô có một vật gì tối tối chĩu xuống. Vịnh gục mặt lên đầu gối, nhắm mắt lại. Tiếng san sát của người mẹ cất ngay lên. Kìa cái Vịnh, mày đã buồn ngủ rồi cơ à? Vịnh choàng người, luống cuống. Không, không, con ngồi thế chứ có ngủ đâu. Người mẹ cười nhạt một tiếng. Ngồi thế chứ có ngủ đâu, hay vào giường mà ngồi vậy. Vịnh lại thấy đau đớn, lờ đờ, Vịnh nhìn mẹ rồi ngồi thẳng lên. Khí lạnh đã đốt buốt chân Vịnh, Vịnh phải rậm rậm xuống đất. Tưởng Vịnh dằn dỗi, người mẹ trừng mắt. Tao nói thế mà mày dỗi phải không? Vịnh nhớn nhác. Không, con có làm gì đâu. Mày rậm chân là cái gì đấy? Vỡ nhẽ, Vịnh đau đớn quá. Mẹ Vịnh đay nghiến Vịnh chỉ vì cái cử động tự nhiên mà bà cho rằng là một sự phản kháng. Vịnh chua xót nghĩ đến không biết đến ngày nào Vịnh mới thoát khỏi những sự đè nén ấy. Nước mắt của Vịnh đã lại mọng lên, nhưng Vịnh không dám khóc, lòng Vịnh lại mở ra để đón nó rút xuống với những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Gió càng thổi to, sương mù thêm. Vịnh buông tay trên đùi thẫn thờ nhìn ngoài đường. Trước nhà Vịnh là vợ chồng bác Nhân làm bánh cuốn. Giờ bác gái đương tráng bánh, những ánh lửa bếp trờn vờn qua những kẽ liếp đến sáng rõ mới tắt. Lúc ấy, người chồng mới dậy để đi làm, còn người vợ chợp mắt ít giờ rồi phải dậy để thổi nấu cơm nước cho con cái và đi bán hàng. Nói đến đàn con của vợ chồng nhà bác, ai cũng phải buồn cười. Lúc nhúc đúng 12 đứa mà thằng nhớn nhất mới 13. Người ta đã không hiểu tại sao những đứa bé ấy sống đủ cả. Nào chúng nó có được chăm bẵm, no ấm. Đứa nào đẻ ra cũng chỉ được mẹ bế ẵm nhiều nhất là 10 ngày, rồi thì bị quẳng cho thằng anh, con chị, suốt ngày phơi nắng, phơi gió. Rồi ngoi ngóp ngồi vững và ăn được miếng cơm nhá nhót, sữa phần nó lại phải dành cho đứa mới đẻ và cho đứa bé khác lại mới đẻ nữa. Mà ăn toàn cơm mớm, ăn cơm hột của mẹ hay của hàng xóm. Quần áo toàn của chung quanh cho. Người này cái áo cũ của con, người kia cái quần cũ của chồng. Thế mà lắm nhà giàu có hỏi xin những đứa bé ấy về nuôi đỡ thì vợ chồng Nhân nhất định từ chối. Người ta đã nhiều lần nghe thấy tiếng người vợ nói câu này. Đây còn mạnh chân khỏe tay, còn kiếm được miếng, thì con là đẻ, còn là nuôi. Và những lúc say rượu, người chồng lại thùng thẳng nói. 12 chứ có đến 15 đứa, đây cũng chẳng cần. Nhớn lên con dai, thẳng cái búa, cái xe, cái cày, con gái, đứa cái thúng, cái mẹt, cái quang là đủ ao gạo bỏ vào nồi rồi. Không có thì làm mà ăn, chẳng luồn lụy nhờ vả đứa nào cả. Mấy kẻ đã phát ghét vợ chồng Nhân, bọn họ thấy bằng đấy đứa con chẳng đứa nào được ăn học chăm nom thì bĩu miệng. Rồi bà xem đấy, cứ những ngữ ấy thì chỉ đứng đường, đứng chợ thôi chứ làm được cái gì. Sẵn tức với chồng Nhân, bọn họ đâm ghét cả những đứa con. Thị của, bọn họ xúc từng bơ gạo cho ăn mày trước mặt hai người. Bọn họ còn cấm ngặt con cháu không được chơi với chúng nó, và chúng nó có bén mảng đến thì bị xua như xua ruồi vậy. Không hiểu tại sao lúc này Vịnh lại nghĩ đến vợ chồng nhà Nhân và đàn con lúc nhúc ấy. Vịnh có cảm tưởng Vịnh là một người rất thân trong gia đình y. Vịnh xót xa cho gia đình y nheo nhóc quá. Những kẻ hắt hủi vợ chồng y thật là ác quá. Bọn họ chỉ vì ghen với y được nhiều con, đứa nào cũng kháu khỉnh, tùy bỏ lay lít bữa cơm bữa cháo. Mà họ nào tầm bổ xâm nhung, quế phụ, cầu hết đền nọ phủ kia, nhưng cứ trơ ra. Biết đâu rằng nhàn rỗi sung sướng quá, không còn biết làm việc gì cho qua thời giờ. Chồng, con, anh em họ đã phí hết khí lực cho cờ bạc, trai gái, nghiện hút, chơi bời. Sương mù ném xuống những mái nhà và là cả trên mặt đường. Những xe tay lặng lẽ chạy qua với ánh đèn đục lờ mờ thấp thoáng. Những bóng người thưa thớt. Thỉnh thoảng tiếng dao phở phào lên rồi chìm mất trong sương khuya. Chó của vài nhà gần đấy sủa gian gian. Vịnh thấy lạnh thấm người và mọi vật chung quanh. Những bàn, ghế, giường phản, chõng hàng đã ọp ẹp, những bức vách nứt nẻ, loang lổ, những kẻ cột sộc sạch, chằng chịt màng nhện dưới ánh đèn treo vàng cặn, tất cả những vật ấy úp xúc tồi tàn thêm. Không phải nó đã thay hình đổi dạng trước mắt Vịnh, mà nó thế nào Vịnh thấy đúng thế vậy, không như mọi khi chỉ được Vịnh nhìn qua và chẳng nghĩ ngợi gì. Vịnh hơi rùng mình, mắt chớp chớp rồi quay vào ánh đèn. Vịnh lờ mờ nhận thấy những năm tháng sống bên mẹ, bận rộn mua bán, đun nấu từ tang tảng sáng đến nửa đêm thật là giằng giặc. Chẳng riêng mình Vịnh, cô Viễn, con nhà Lý Cư bán mắm muối, cô Minh, con ông Phó Thung làm phu hồ, cô Vượng, cô Hiền, con ông cựu Vịnh làm nhà diêm, cái xỉu, cái bóng đi đội than cũng y như cảnh Vịnh. Vài cô mới đi lấy chồng, kẻ vừa có con, kẻ đương to bụng, còn thì đều ở nhà làm lụng quần quật, chờ một ngày kia về làm dâu, con một gia đình mà cha mẹ kén chọn, để rồi lại đầu tắt mặt tối. May cô nào gặp được nhà chồng tử tế, người chồng có công việc làm chắc chắn, chứ không lại như mẹ Minh, cái xỉu, gầy rạc đi vì vất vả lo toan. Nào phần mẹ chồng, em chồng cay nghiệt, nào làm ăn thiếu thốn công nợ, chồng chất, bao nhiêu miệng ăn, bao nhiêu dỗ Tết, đóng góp, trông cả vào mình. Nào như nhà nhân, đeo đẳng một lũ con, không còn lúc nào cất đầu lên được. Vịnh dân dấn nước mắt và thấy tức ở ngực. Hai vai gầy và đầy chai của Vịnh rung rung, những cái nghẹn ngào chen lẫn nhau dồn dập trong cổ họng. Tâm trí Vịnh lâu lắm mới lại bị kích thích mạnh. Vịnh thấy mình rồi sẽ như chị Mẫn, vợ nhà anh Nhân, cái xỉu, sống trong cảnh cùng khổ, bị hắt hủi, khinh bỉ. Đến bây giờ, Vịnh cũng sẽ vẫn ở cái xóm này, ở cái chỗ này, trừ phi có bỏ hẳn đi, đổi khác tất cả, thì mới mong được sáng sủa, rộng rãi. Lá bàng rụng rào rào, mưa bay đã lớt phớt. Mẹ Vịnh ngáp luôn mấy cái rồi khàn khàn nói: Vịnh, thu chõng ghế vào đi thôi. Một mình Vịnh chuyên hết các thức vào nhà. Chỉ còn đóng tấm phiên liếp và cha gióng vào là xong. Tấm phiên to dày nặng quá, Vịnh phải hết sức mới kéo được lên thềm. Rồi Vịnh xoải chân, tì vai, nâng cao nó lên cho thật sát mái lá. Trong người Vịnh nóng bừng sau khi lắp được xong cái gióng cửa bằng cả một cây tre già. Vịnh kiễng chân kéo cái khăn mặt ướt ở lau màn xuống để lau mặt, vuốt miếng vải bông ướt lên trán lấm tấm mồ hôi, và qua cặp mắt khô nhức, Vịnh thấy đầu nhẹ bỗng. Vịnh thở ra một cái thật dài, đoạn tìm guốc rửa chân. Công việc chồng chất hàng ngày của một người con gái nhớn trong một gia đình làm ăn đã tạm ngừng. Nhưng đêm nay, tuy rời rã, người con gái chịu khó ấy lại trằn trọc, không sao ngủ được.